Chào mừng các bạn đã trở lại với The Workaholic Podcast, nơi mà chúng mình kể về những cái trải nghiệm, những câu chuyện về công việc, với hy vọng rằng chúng ta sẽ có một con đường nghề nghiệp dễ chịu hơn. Những câu chuyện, những con người mà chúng mình gặp trong công việc ấy, đôi khi giúp chúng ta có thể học được nhiều thứ hơn cho chính bản thân mình. Ví dụ là công ty chúng mình vừa rồi cũng có dịp đón tiếp một đoàn Executive MBA là những nhà quản lý, lãnh đạo tại các công ty ở London và Dubai để cùng thảo luận và làm việc về một số chủ đề xoay quanh về HR data, những dữ liệu nhân sự và quản lý phát triển nhân tài, talent development và knowledge management trong vòng một tuần. Thì mình cũng học được khá nhiều sau khi làm việc cùng với họ. Và podcast này mình muốn kể lại 5 bài học quý báu trong công việc mà mình học được từ những người bạn quốc tế này. Một tuần thì cũng không phải là quá dài. Tuy nhiên thì những cái báo cáo, những cái kết quả trả ra được sếp đánh giá là khá tốt. Nên mình nghĩ rằng là khi mà chia sẻ lại những cái câu chuyện này thì đâu đó chúng ta sẽ có những cái góc nhìn để bổ sung, để học hỏi trong cái hành trình công việc của mình. Điểm thứ nhất mà mình học được từ 5 người bạn quốc tế đó là teamwork, cách thức làm việc nhóm. Đặc biệt là giữa những người có nhiều thế mạnh riêng thì không nhất thiết phải có một leader. Cái điều mà mình đã quen từ lúc mà mình ngồi ghế nhà trường rồi cho đến 10 năm đi làm ấy, thì mình đều nghĩ rằng là với nhiều công việc, nhiều task hoặc các cái dự án thì cần có một người leader để người này nhận trách nhiệm rồi điều phối nguồn lực. Quan trọng thì cũng phải có cái người mà ghi nhận ý kiến của nhau rồi thống nhất các cái công việc cuối cùng. Tuy nhiên ấy, thì khi mà làm việc với nhóm Executive MBA này thì mình thấy là mỗi người có một cái thế mạnh riêng và họ cùng nhau ghi nhận ý kiến, thống nhất cái việc mà phân công các phần công việc với thế mạnh của từng người và họ tập trung thực hiện tốt cái phần việc của mình, sau đó thì đi vào thảo luận bổ sung cho nhau. Lúc đầu thì mình cũng hơi lạ lẫm và chưa quen với cái cách làm việc này. Cũng có một chút những cái thành kiến cá nhân trong cả một quá trình làm việc cũ là nếu mà không có một leader thì ai sẽ chịu trách nhiệm và push team đây. Tuy nhiên thì kết quả cuối cùng khiến mình thay đổi khá nhiều về quan điểm. Mỗi phần thì đều có người phụ trách và báo cáo kết quả công việc phần đó. Quan trọng nhất, mình thấy là họ hiểu nhau, hiểu thế mạnh của nhau nên công việc hiệu quả và họ cũng có những cái sự trách nhiệm cá nhân và đội nhóm chung. Điều thứ hai mà mình học được từ team Executive MBA, những người bạn quốc tế, đó là việc ghi nhận và công khai ý tưởng cái kết quả của nhau. Mỗi buổi sáng đến làm việc ý, thì khi ngồi brainstorming với nhau thì sẽ có một bạn tóm gọn lại idea của team. Và trong khi mà tóm gọn lại idea của team sau buổi làm việc hôm qua ý, thì họ sẽ không quên nhấn mạnh là ý tưởng này rất là hay, ý tưởng này là Roman nghĩ ra chẳng hạn, hoặc là Ryan nghĩ ra chẳng hạn. Cái điều này tưởng chừng là đương nhiên, nhưng khá là nhiều team mà mình đã cùng làm việc, họ thi thoảng sẽ ỉm đi những cái ý tưởng đến từ người khác và coi đó là của mình hoặc là của chung. Có thể cái việc này nó cũng không ảnh hưởng đến kết quả công việc, nhưng với bản thân mình thì cần có một cái sự công nhận và có một cái sự chính trực trong cái việc công nhận ý tưởng của nhau. Mình tin rằng cái việc mà ghi nhận và công khai những cái thành tích ý tưởng của mỗi người trong một nhóm, một tổ chức nó rất quan trọng. Việc này sẽ khiến cho mọi người có nỗ lực để liên tục đưa ra những sáng kiến, cải tiến, góp ý cho công việc chung. Và sau đó, khi mà họ được ghi nhận thì họ sẽ có thêm cái động lực để tiếp tục đưa ra những ý tưởng và sáng kiến. Bản thân mình rất là hiểu cảm giác nếu mà không được ghi nhận và cũng không được biết đó là cái sáng kiến của bản thân mình mà ai đó im đi, hoặc tệ hơn nữa là họ cướp công, thì cái cảm giác đó rất là buồn. Bài học thứ ba mà mình học được từ team đó là tập trung cao độ vào công việc. Một tuần làm việc với nhau thì khá là nhiều buổi chúng mình cùng thảo luận quá cả giờ ăn trưa mà vẫn rất là hăng say. Và trong cái buổi thuyết trình báo cáo kết quả cuối cùng ấy, thì team có bảo nhau là ăn gì đơn giản thôi, nhanh gọn thôi, có thể ăn ngay tại văn phòng cũng được, ăn gì cũng được. bởi vì team rất là quan trọng về vấn đề slide và nội dung thuyết trình phải thật là ổn. Đó là ưu tiên số 1 của họ. Team không làm việc full cả một ngày với chúng mình, nhưng cái kết quả trả ra vẫn rất chất lượng. Mình càng hiểu rằng thời gian làm việc đôi khi cũng không quá quan trọng, mà khi mà họ làm việc tập trung cao ấy, thì hiệu suất cũng cao. Không hẳn là cứ phải làm việc cả ngày kéo dài với nhau ấy, thì mới là hiệu quả đâu. Thay vì việc là sáng đến đã nghĩ là chưa ăn gì, chưa ngủ một giấc rồi tỉnh dậy lại thấy đói và không biết là order gì để ăn cho đỡ đói đây, thì việc mà mình tập trung cao độ vào công việc và những cái nhiệm vụ đang có ấy, sẽ khiến cái thời gian làm việc tại công ty giá trị hơn rất nhiều. Bài học thứ tư mà mình muốn kể ra với các bạn khi mà làm việc cùng những người bạn bè quốc tế, đó là sự tôn trọng ý kiến và văn hóa. Bản thân mình đã từng tham gia những cuộc họp kiểu là em muốn giải thích thêm, hoặc là em muốn hỏi rõ thêm phần này, em muốn góp ý thêm phần kia, nhưng mà lại nhận được phản hồi là thôi em chả phải giải thích đâu, hoặc là thôi cứ thế mà làm đi. Thì trong cái tuần mà mình làm việc với team MBA ấy, thì được các bạn ấy hỏi lại rất nhiều, đó là có ổn không nếu mà team nhắc đến cái nội dung này, đề cập đến những con số này trong bản báo cáo, rồi bản thuyết trình, rồi ý tưởng như thế này thì bạn thấy sao, hoặc là ở công ty thì việc này đã thực hiện như thế nào rồi, bạn có thể kể kỹ hơn được không để chúng mình hiểu rõ thêm thực trạng của công ty được không, hoặc là những cái việc khác như là nếu mà thuyết trình thì có thể gọi sếp là sir được không, hay là gọi tên tiếng Việt, bởi vì tên tiếng Việt của sếp thì team sợ là sẽ phát âm sai thì sẽ cảm thấy là hơi bị bất kính chẳng hạn. Rồi nếu mà thuyết trình đứng lên để chia sẻ hay là ngồi thì ổn hơn với văn hóa của Việt Nam hả Trang? Thế thì mình nhận được rất là nhiều các câu hỏi như thế, và team hiểu rằng cái việc mà có ý kiến, feedback từ những người khác là rất quan trọng, đặc biệt là với một cái tổ chức cũng như một quốc gia mới toanh với họ. Nên trong cái quá trình làm việc, chúng mình phản hồi, trao đổi và hỏi ý kiến nhau rất nhiều. Và bài học cuối cùng, bài học thứ 5 mà mình học được sau khi làm việc với team MBA, đó là biết rõ thế mạnh của bản thân và chia sẻ rõ về cái khả năng của bản thân mình với người khác. Ở đâu đó, mình gặp một cái tình trạng, đó là khi mà sếp giao việc cho một bạn A chẳng hạn, thì có thể vì gấp nên việc này không phải trong scope of work của họ và khả năng của họ. Bởi vì đôi khi là sếp có thể tiện ai gần đó và sếp nghĩ rằng họ có thể làm được thì sếp giao. Tuy nhiên cái bạn đó thì lại không dám hoặc là rất là ngại việc từ chối, ngại nhận là không biết. Thế nên là bạn vẫn nhận cái công việc đó vào mình. Và sau đó thì lại phải đi liên hệ, phải đi nhờ những người có thể làm công việc này, biết công việc này để có thể làm giúp, để có thể tư vấn. Cái việc mà làm việc qua cầu mà không được trực tiếp ấy, thì hiệu quả chắc chắn là giảm rồi. Tốn công sức hơn và tốn thời gian hơn. Sếp cũng không đánh giá được năng lực thật sự của những người tham gia, bởi vì là kết quả cuối cùng thì vẫn là một bạn khác báo cáo chẳng hạn. Khi làm việc với team MBA ấy, thì mình thấy rằng khi có bất cứ idea nào hay muốn đi sâu vào các vấn đề nào thì các bạn thường nói là phần này rất là mới với chúng tôi nên là hãy hướng dẫn cụ thể hơn và tôi sẽ thử xem sao nhé. Chưa chắc là đã work đâu nhưng tôi sẽ cố gắng. Hoặc là họ sẽ có những cái gợi ý như là cái này Roman làm sẽ rất là ổn bởi vì anh ý rất tốt trong cái việc tính toán cũng như là phân tích dữ liệu, nên là Roman ơi làm đi. Họ hiểu khả năng của nhau, họ hiểu khả năng của bản thân và họ công khai với những người cùng team để mọi người có thể giao việc được tốt hơn. Kết quả là công việc được giao đúng người sẽ hoàn thành nhanh chóng và tốt hơn. Nói chung là sau một tuần mà làm việc cùng với team MBA ấy, thì mình học được rất nhiều từ team. Và mình cũng mong muốn là những cái góc nhìn này sẽ được các bạn lắng nghe và mong rằng sẽ gợi ý cho các bạn những cái suy nghĩ, những quan điểm để chúng mình cùng nhau hoàn thiện hơn trong công việc nhé. Hãy click vào chuông theo dõi để không bỏ lỡ các podcast vào mỗi thứ năm hàng tuần. Mình mong rằng bạn có thể chia sẻ podcast này đến với nhiều người hơn, biết đâu xung quanh có người cần. Cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng The Workaholic Podcast.